Chương 3.
Họ đi xuống khoảng đường 200 thước cuối cùng trong bóng râm, thận trọng lần từ cây này sang cây khác, và bây giờ qua những cây thông cuối cùng mọc trên sườn đồi dốc ngược, cái cầu chỉ còn cách xa có 50 thước. Mặt trời chiều tà còn chiếu qua vài ngọn núi màu nâu, in rõ hình chiếc cầu đen sì lên khoảng trống của khe núi. Đó là chiếc cầu thép một nhịp, mỗi đầu có một chòi gác. Cầu rộng đủ để hai chiếc ô tô chạy ngang hàng, nhịp cầu thép chắc chắn và nhịp nhàng, vươn qua khe núi sâu. Ở tít dưới đáy khe là một con suối nhỏ, nước chảy trắng xóa qua các hòn đá tảng và đá cuội, đổ vào dòng suối chính chảy từ trên đèo xuống. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt Robert Jordan và anh chỉ còn nhìn thấy những đường nét của chiếc cầu. Rồi ánh nắng nhạt dần và tắt hẳn. Ngẩng đầu lên nhìn qua đám cây tới ngọn núi tròn màu nâu chỗ mặt trời lặn, lúc này không còn bị lóe nắng nữa. Anh nhìn thấy sườn núi mơn mởn màu xanh tươi và phía gần đỉnh núi có những mảng tuyết cũ. Rồi anh lại quan sát chiếc cầu, nghiên cứu kiến trúc của nó trong ánh sáng yếu ớt ngắn ngủi còn rơi rớt lại. Vấn đề phá chiếc cầu này không có gì khó khăn. Anh vừa quan sát vừa rút trong túi áo ngực ra một quyển sổ tay và vạch dội một vài hình vẽ. Trong khi vẽ, anh không tính số thuốc nổ. Cái đó anh sẽ tính sau. Bây giờ anh chỉ ghi lại những điểm đặt mìn để phá chỗ tựa của nhịp cầu và hất một khúc cầu xuống khe. Đặt nửa tá mìn nối liền với nhau để cùng nổ một lúc thì có thể đạt được kết quả đó một cách ung dung khoa học và gọn ghẽ. Hoặc cũng có thể phá tung lên bằng hai quả mìn to. Phải là hai bọc mìn thật to đặt ở hai bên và nổ cùng một lúc. Anh hớn hở vẽ vội vàng, trong lòng sung sướng là đã nắm được vấn đề trong tay, sung sướng là đã được thực sự bắt tay vào công việc. Rồi anh gấp quyển sổ tay lại, cài bút chì vào cái quai da ở mép bìa, bỏ quyển sổ vào túi và cài túi áo lại. Trong khi anh vẽ, Anselmo quan sát con đường, cái cầu và các chòi gác. Cụ nghĩ rằng đến gần cầu quá thế này là nguy hiểm, và khi anh vẽ xong cụ mới thấy nhẹ người. Robert Jordan cài nắp túi áo lại và nằm sắp xuống sau thân một cây thông, ghé mắt nhìn ra. Cụ Anselmo đặt tay lên khuỷu tay anh và lấy khuỷu ngón tay trỏ chỉ về phía cầu. Trong chòi gác đối diện với hai người, phía trên đường, tên lính gác đang ngồi, khẩu súng cắm lưỡi lê quặp vào giữa hai đầu gối. Hắn đang hút thuốc lá, đầu đội cái mũ dệt và khoác một cái áo choàng như một cái chăn. Cách 50 thước không nhìn thấy rõ mặt hắn. Robert Jordan giơ ống nhòm lên và cẩn thận lấy tay khum khum che mắt kính, tuy rằng lúc này không còn mặt trời để có thể làm lóe sáng mắt kính được nữa. Thành cầu hiện ra rõ mồn một, tưởng chừng như có thể với tay sờ thấy được. Mặt tên lính gác hiện lên rõ ràng, có thể nhìn thấy đôi má hốc hác của hắn, tàn ở đầu điếu thuốc lá và ánh mỡ trên lưỡi lê. Tên lính có bộ mặt của một người nông dân, má hóp dưới đôi gò má cao, râu mọc lởm chởm, lông mày rậm che kín cả mắt, đôi bàn tay to tướng cầm khẩu súng, đôi ủng nặng thò ra dưới những nếp của chiếc áo. Trên vách chòi gác có một bầu rượu bằng da đã cũ đen sì, có một vài tờ báo và không thấy có máy điện thoại. Tất nhiên có thể có máy điện thoại ở bên phía kia, anh không nhìn thấy được, nhưng không thấy có đường dây chạy từ chòi gác. Một đường dây điện thoại chạy dọc con đường dài chạy qua cầu. Phía ngoài chòi gác có một cái quả lò làm bằng một thùng ép xăng cũ đã cắt bỏ nửa trên và có đục lỗ, đặt lên hai hòn đá, nhưng quả lò không thấy có lửa. Một vài cái vỏ đồ hộp rỗng và ám khói đen sì lăn lóc trong đống tro dưới chiếc quả lò. Robert Jordan đưa ống nhòm cho cụ Anselmo đang nằm sấp bên cạnh anh. Ông cụ mỉm cười lắc đầu, lấy một ngón tay gõ gõ vào đầu mình gần cạnh mắt. Yaloveo, ông cụ nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã nhìn thấy nó. Ông cụ nói ở đầu môi, miệng gần như không động đậy, khẽ hơn bất cứ tiếng thì thào nào. Cụ nhìn tên lính gác. Robert Jordan mỉm cười với ông cụ. Ông cụ chìa một ngón tay chỉ tên lính gác, một ngón tay nữa kéo ngang cổ họng. Robert Jordan gật đầu nhưng không cười. Chòi gác ở cầu bên kia ngoảnh lưng về phía hai người và nhìn xuống con đường, nên họ không thể nhìn vào bên trong được. Con đường rộng rãi nhựa, đắp rất tốt, chạy vòng sang bên trái ở đầu cầu bên kia, rồi lượn qua bên phải và khuất khỏi tầm mắt. Ở đây con đường cũ đã được mở rộng ra như bây giờ bằng cách khoét vào vách núi đá ở phía bên kia khe. Đứng từ phía đèo và phía cầu nhìn xuống, thì bờ bên trái hoặc phía tây của con đường có một dãy đá tảng dựng đứng bảo vệ dọc bờ khe dốc thẳng tuột. Chỗ con suối nhỏ có cầu bắc qua, đổ vào dòng nước lớn ở trên đèo chảy xuống khe hẹp, gần như một cái ống. Robert Jordan hỏi Anselmo, còn bốt gác kia đâu? Dưới chỗ ngoặt kia 500 thước, trong lều của người phu sửa đường dựng sát bờ núi đá. Robert Jordan hỏi, có bao nhiêu tên? Anh lại giơ ống nhòm quan sát tên lính gác. Hắn cầm mẩu thuốc lá dụi vào vách gỗ của chòi gác, rồi lấy ở túi áo ra một cái túi đựng thuốc lá bằng da, gỡ điếu thuốc lá dụi tắt, đổ chỗ thuốc lá đã hút còn thừa lại vào trong túi thuốc. Hắn đứng dậy, dựng khẩu súng vào vách chòi gác, giương vai, rồi cầm khẩu súng khoác lên vai và đi lên cầu. Anselmo ép người dán xuống đất và Robert Jordan đút ống nhòm vào túi áo, chúi đầu nấp sau thân cây thông. Anselmo nói sát bên tai anh, có 7 tên và một thằng cai. Tôi hỏi thằng Gypsy, nó bảo vậy. Robert Jordan nói, lúc nào nó đứng yên thì ta về thôi, chúng mình đến gần quá. Anh đã thấy được những điều cần thiết chưa? Rồi, thấy tất cả rồi. Mặt trời đã lặn, trời trở lạnh nhanh chóng và tối dần khi ánh sáng của tia nắng cuối cùng tắt hẳn trên ngọn núi đằng sau họ. Anh thấy thế nào? Anselmo hỏi, trong lúc hai người vẫn theo dõi tên lính gác đi qua cầu sang chòi gác bên kia, lưỡi lê lấp loáng trong ráng nắng chiều, mình cuốn trong chiếc áo chăn lùng thùng. Tốt lắm, Robert Jordan nói. Tốt, rất tốt. Anselmo nói, tôi rất sung sướng. Về thôi chứ, bây giờ thì nó không thể trông thấy được chúng ta nữa rồi. Tên lính gác đứng ở đầu bên kia quay lưng về phía họ. Từ dưới khe vọng lên tiếng suối chảy trên đá cuội, rồi qua tiếng suối chảy vang lên một tiếng khác, một tiếng ù ù đều đều. Và hai người thấy tên lính gác ngẩng đầu lên, chiếc mũ dệt hất ra đằng sau. Hai người quay đầu ngẩng lên thì nhìn thấy 3 chiếc máy bay bay thành hình chữ V, nhỏ xíu và ánh bạc trắng xóa cao tít trên trời còn hưởng ánh nắng chiều. Chúng bay rất nhanh ngang trời, tiếng động cơ nổ đều đều. Anselmo hỏi, của ta phải không? Robert Jordan đáp, hình như thế. Nhưng anh biết rằng máy bay bay cao như thế thì không thể nào biết chắc được. Có thể đó là một đội tuần tiễu buổi chiều của bên này hay của bên kia. Nhưng bao giờ người ta cũng bảo máy bay khu trực là của bên ta, vì như thế làm cho mọi người phấn khởi hơn. Còn máy bay ném bom thì lại là chuyện khác. Tất nhiên Anselmo cũng cảm thấy như vậy. Ông cụ bảo, của ta đó, tôi nhận ra rồi, đó là những chiếc Muscat. Robert Jordan nói, đúng, tôi cũng thấy có lẽ đó là những chiếc Muscat. Đúng là những chiếc Muscat. Anselmo nói, Robert Jordan rất có thể chiếu ống nhòm lên nhìn và biết ngay tức khắc, nhưng anh không muốn làm như vậy. Đối với anh, tối nay những máy bay đó là máy bay gì, điều đó không quan trọng. Và nếu ông cụ thích cho rằng những máy bay đó là của ta, thì anh không muốn làm ông cụ mất cái thú đó. Lúc này mấy chiếc máy bay đã bay xa, gần khuất tầm mắt về phía Segovia. Trong chúng không còn giống những chiếc Boeing B-32 đã cải biến của người Nga, màu xanh, cánh thấp, đầu cánh sơn đỏ mà người Tây Ban Nha gọi là Muscat. Không nhìn rõ được màu, nhưng hình dáng thì khác hẳn. Không phải, đây là một đội tuần tiễu của bọn phát xít đang bay trở về. Tên lính gác vẫn đứng ở chòi gác bên kia, quay lưng về phía hai người. Robert Jordan nói, ta về thôi. Anh leo trở lên đồi cẩn thận từng bước và lợi dụng lùm cây che cho đến khuất hẳn tầm mắt của tên lính gác. Anselmo theo sau anh cách khoảng chừng 100 thước. Khi hai người đã đi xa khuất hẳn cầu, anh dừng lại và ông cụ tiến lên đi trước, rồi vững bước vượt qua đèo leo lên sườn núi dốc trong bóng tối. Ông cụ sung sướng nói, chúng ta có một lực lượng không quân mạnh thật.
Phải,
và chúng ta sẽ thắng.
Chúng ta cần phải thắng.
Đúng, sau thắng lợi rồi anh phải đến đây mà đi săn.
Săn gì?
Săn lợn lòi, săn gấu, chó sói, sơn dương.
Cụ thích đi săn à?
Thích hơn tất cả. Ở làng tôi ai cũng đi săn.
Anh không thích đi săn à?
Không.
Robert Jordan đáp lại. Tôi không thích giết súc vật.
Tôi thì trái lại.
Ông cụ nói. Tôi không thích giết người.
Chẳng ai thích giết người cả, trừ những đứa loạn óc.
Robert Jordan nói.
Nhưng khi nào cần thiết thì tôi không phản đối.
Khi nào cần thiết cho cách mạng.
Anselmo nói.
Thế thì lại là một việc khác rồi. Trong nhà tôi, khi tôi còn có nhà cửa, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có những nanh lợn lòi tôi đã bắn được ở khu rừng mé dưới. Có vài chó sói mà tôi đã bắn được. Tôi săn chúng nó trong tuyết vào mùa đông. Có một con chó sói rất lớn tôi đã bắn được lúc chập tối ở phía ngoài làng vào một đêm tháng 11. Lúc tôi đang trên đường đi về nhà, trên sàn nhà tôi có 4 bộ da chó sói dẫm lên mãi nên đã sờn, nhưng mà là da chó sói. Có những sừng sơn dương tôi đã bắn được trên núi cao Sierra. Có một con đại bàng nhồi rơm do một người chuyên nghề nhồi chim ở Avila làm. Cánh mở xòe ra, mắt vàng và thật như mắt một con đại bàng sống. Đẹp lắm. Tôi rất thích ngắm tất cả những thứ đó.
Thế à?
Robert Jordan nói.
Ở cửa nhà thờ làng tôi có đống đinh tay một con gấu tôi đã bắn chết vào mùa xuân. Tôi tìm thấy nó trong tuyết trên một sườn đồi. Nó đang dùng cái tay đó lật một khúc gỗ.
Cách đây bao nhiêu lâu?
Cách đây 6 năm. Và tôi rất thú mỗi lần trông thấy cái tay gấu đó. Trông nó như một bàn tay người. Nhưng có vuốt dài, khô đét và đóng đinh qua lòng bàn tay vào cửa nhà thờ.
Vì hãnh diện phải không?
Tôi hãnh diện nhớ lại việc bắt gặp con gấu đó trên sườn đồi vào đầu mùa xuân. Nhưng giết một con người. Một con người cũng là người như chúng ta thì chẳng để lại một cái gì tốt cả.
Robert Jordan nói,
người ta không thể đem đóng bàn tay người đó vào cửa nhà thờ được.
Không thể tưởng tượng được có một sự giả man như vậy.
Tuy nhiên bàn tay người ta giống in như một bàn tay gấu.
Robert Jordan nói,
ngực người ta cũng giống như ngực con gấu. Khi lột da con gấu đi thì bắp thịt của nó trông cũng rất giống bắp thịt người.
Phải,
Anselmo nói, người Gypsy tin rằng gấu là anh em với người đó.
Robert Jordan nói,
người da đỏ ở Mỹ cũng tin như thế, và khi họ giết chết một con gấu thì họ xin lỗi nó và yêu cầu nó tha lỗi cho họ. Họ đặt cái sọ nó lên cây rồi xin nó tha thứ cho trước khi bỏ đi. Người Gypsy tin rằng gấu là anh em của người vì dưới làn da của nó thân thể con gấu cũng giống như con người ta vậy, mà gấu cũng thích uống bia, thích nghe âm nhạc và thích nhảy múa.
Người da đỏ cũng tin như thế.
Vậy người da đỏ cũng là người Gypsy à?
Không, nhưng họ cũng nghĩ về con gấu như thế.
Rõ ràng rồi, người Gypsy còn tin gấu là anh em với họ vì gấu cũng ăn cắp để đùa nghịch.
Cụ có phải dòng giống người Gypsy không?
Không. Nhưng tôi đã biết họ nhiều, và cố nhiên, từ ngày có phong trào thì lại biết nhiều hơn nữa. Ở trong núi có rất nhiều người Gypsy. Đối với họ, giết một người ngoài bộ lạc không phải là một tội lỗi. Họ chối không nhận như thế, nhưng đúng là như thế đó.
Như người Moro?
Phải, nhưng người Gypsy có rất nhiều luật lệ mà họ không chịu nhận là có. Trong chiến tranh, nhiều người Gypsy lại sinh ra tệ hại như thời xưa vậy.
Họ không hiểu tại sao lại có chiến tranh. Họ không hiểu vì cái gì mà chúng ta chiến đấu.
Anselmo nói,
phải, họ chỉ biết là bây giờ đang có chiến tranh và lại có thể giết người như thời xưa mà không sợ bị tù tội.
Trong sự thân mật của bóng tối và qua một ngày chung sống, Robert Jordan hỏi,
cụ đã giết người bao giờ chưa?
Rồi, rất nhiều lần, nhưng không thích thú gì cả. Đối với tôi, giết người là một tội lỗi. Ngay như giết bọn phát xít mà chúng ta cần phải giết cũng là có tội. Đối với tôi, giữa người và gấu có một sự khác nhau rất lớn. Và tôi không tin những chuyện kỳ quái của bọn Gypsy về cái tình anh em với thú vật. Không, tôi phản đối mọi sự giết người.
Vậy mà cụ đã giết người.
Phải, và tôi sẽ còn giết nữa. Nhưng nếu sau này tôi mà còn sống, tôi sẽ cố sống thế nào để không làm hại ai cả, để được tha thứ về những tội lỗi đó. Ai tha tội cho? Không biết, bây giờ chẳng còn Chúa Trời, chẳng còn con Chúa Trời và thần thánh nữa thì ai tha tội? Tôi cũng chẳng biết nữa. Cụ không tin ở Chúa Trời nữa à? Không, cố nhiên là không tin nữa rồi. Nếu mà có Chúa Trời thì không bao giờ lại cho phép xảy ra những điều mà tôi đã trông thấy. Chúng nó có Chúa Trời thì mặc chúng nó. Chúng nó kêu gào Chúa Trời đó. Tất nhiên là tôi có thấy thiếu Chúa Trời vì tôi đã lớn lên trong tôn giáo. Nhưng bây giờ con người cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. Như thế thì chính cụ sẽ tự tha tội giết người cho mình. Tôi cũng nghĩ như vậy. Anselmo nói, anh đã nói rõ ra điều đó như thế. Tôi cũng tin rằng phải như thế mới đúng. Nhưng mà có Chúa Trời hay không có Chúa Trời, tôi vẫn cho rằng giết người là có tội. Đối với tôi, tước đoạt mất đời sống của một người khác là một điều rất nghiêm trọng. Khi nào cần thiết thì tôi sẽ làm việc đó. Nhưng tôi không phải là loại người như Pablo. Muốn chiến thắng thì cần phải tiêu diệt quân thù, xưa nay vẫn như vậy. Anselmo nói, cố nhiên, trong chiến tranh thì phải giết, nhưng mà tôi có những ý nghĩ rất kỳ quặc. Hai người đi sát bên nhau trong đêm tối, và ông cụ nói thì thầm, thỉnh thoảng lúc leo lên lại quay đầu nhìn lại. Một tên giám ngục, tôi cũng không muốn giết. Bất cứ một tên địa chủ nào tôi cũng không muốn giết. Tôi chỉ muốn bắt chúng suốt đời phải làm việc như ta làm việc ngoài đồng ruộng và như ta đẵng gỗ trong núi. Như thế chúng nó sẽ thấy con người ta sinh ra để làm gì. Cứ để cho chúng ngủ nơi ta ngủ, ăn cái ta ăn, nhưng nhất thiết là chúng phải làm việc. Như thế chúng nó sẽ hiểu ra. Và chúng nó sẽ sống sót để rồi lại bắt ta làm nô lệ nữa. Có giết chết chúng đi cũng chẳng giáo dục chúng thêm được điều gì đâu. Anselmo nói, mình chẳng thể tiêu diệt hết chúng nó được vì dòng giống chúng nó sẽ càng mọc ra nhiều và thù oán sẽ càng lớn. Nhà tù cũng chẳng ăn thua gì. Nhà tù chỉ gây thêm thù oán, phải làm cho tất cả kẻ thù của chúng ta hiểu. Nhưng cụ chẳng đã giết người là gì? Phải. Anselmo nói, giết đã nhiều lần rồi và còn giết nữa, nhưng không thích thú gì và coi đó là một tội lỗi. Thế còn tên lính gác, cụ chẳng đùa ra hiệu là giết nó đi là gì? Đó là tôi đùa thôi, tôi sẽ giết tên lính gác. Phải, chắc chắn là như vậy. Và với một tấm lòng thanh thản vì nhiệm vụ của chúng ta, nhưng chẳng thích thú gì. Ta sẽ dành chúng nó cho những người nào thích giết. Robert Jordan nói, có 8 đứa và 5 đứa, tất cả là 13 đứa cho những người nào thích giết. Có nhiều người thích đó. Anselmo nói trong bóng tối, trong chúng tôi có nhiều loại người đó, nhiều hơn là số người có tác dụng trong một trận chiến đấu. Cụ đã dự trận chưa? Ông cụ đáp, chưa, lúc đầu phong trào chúng tôi đánh nhau ở Segovia, nhưng rồi thua phải chạy. Tôi cũng chạy với mọi người. Chúng tôi khi đó thực không hiểu chúng tôi làm gì và phải làm như thế nào nữa. Với lại tôi chỉ có một khẩu súng săn và đạn ghém bắn lại. Còn bọn Guardia Civil thì toàn súng Moje. Cách xa 100 thước tôi không thể bắn trúng được chúng nó bằng đạn ghém. Còn chúng nó thì cách xa 300 thước, chúng nó muốn bắn chết chúng tôi lúc nào cũng được. Như là bắn thỏ vậy. Chúng nó bắn rất nhiều và bắn giỏi. Trước mắt chúng tôi cứ như là đàn cừu. Ông cụ im lặng một lúc rồi hỏi, anh có cho là sẽ đánh nhau ở cầu không? Có thể. Chưa bao giờ tôi trông thấy một trận đánh nhau nào mà tôi không bỏ chạy. Anselmo nói, không biết tôi sẽ hành động ra sao. Tôi là một lão già và tôi đã tự hỏi tôi điều đó. Robert Jordan bảo ông cụ, tôi sẽ giúp cụ. Còn anh đã dự nhiều trận đánh rồi chứ? Nhiều rồi. Thế anh nghĩ sao về trận đánh cầu này? Trước hết tôi nghĩ về cái cầu. Đó là công việc của tôi. Phá cái cầu này không khó đâu. Rồi chúng ta sẽ xếp đặt các công việc khác. Các công việc bước đầu, tất cả sẽ được viết ra giấy. Anselmo nói, anh em ít người biết đọc lắm. Tôi sẽ viết ra theo trình độ hiểu biết của mọi người để mọi người đều hiểu và cũng sẽ có giải thích rõ ràng. Tôi sẽ làm theo sự phân công. Anselmo nói, nhưng cứ nhớ lại trận bắn nhau ở Segovia thì nếu có đánh nhau hoặc bắn nhau nhiều, Tôi muốn được biết thật rõ tôi phải làm gì trong mọi trường hợp để khỏi bỏ chạy. Tôi nhớ là ở Segovia tôi rất muốn bỏ chạy.
Robert Jordan bảo ông cụ, chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Tôi sẽ nói cho cụ biết mỗi lúc cần phải làm gì.
Thế thì không còn vấn đề gì nữa.
Anselmo nói, tôi sẽ làm mọi việc theo lệnh của anh.
Đối với chúng ta sẽ có việc phá cầu và đánh nhau nếu cần phải có.
Robert Jordan nói, và nói như vậy trong đêm tối, anh cảm thấy hơi có vẻ kiểu cách, nhưng nói bằng tiếng Tây Ban Nha thì nghe lại rất hay.
Anselmo nói, chắc là sẽ rất thú đó.
Nghe ông cụ nói một cách thẳng thắn, rõ ràng, không bộ điệu, không có cái vẻ giả vờ kín đáo của người Anh, cũng không có cái vẻ hùng hổ của người Latin. Robert Jordan thầm nghĩ rằng, anh đã may mắn có được ông cụ già này, và sau khi đã thấy cái cầu, đã nghiên cứu và đơn giản hóa vấn đề là tập kích bất ngờ bốt gác, rồi phá cái cầu một cách thông thường. Anh thấy quán những mệnh lệnh của Gonzer, quán sự cần thiết phải đề ra những mệnh lệnh đó. Anh quán những mệnh lệnh đó vì nó có thể ảnh hưởng đến anh và đến ông cụ. Thật là những mệnh lệnh tai ác cho những người thực hiện. Anh tự nhủ, đây không phải là một phương pháp suy nghĩ, không có ai, kể cả anh nữa, mà lại không thể có chuyện gì xảy đến với mình. Anh và cả ông cụ chẳng là cái quái gì cả. Chúng ta chỉ là những công cụ để làm nhiệm vụ. Có những lệnh cần thiết không phải do ta đặt ra. Có một cái cầu và tương lai loài người có thể xoay chuyển, vì cái cầu đó cũng như vì bất cứ một sự kiện nào xảy ra trong cuộc chiến tranh này. Ta chỉ có mỗi một việc làm và phải làm bằng được việc đó.
Anh tự nghĩ, sao chỉ có một việc thôi? Nếu chỉ có một việc thôi thì đã dễ quá. Thôi đi đồ tồi, đừng có thắc mắc nữa. Anh tự nhủ, hãy nghĩ về một chuyện gì khác đi thôi.
Và anh nghĩ đến cô gái Maria với làn da, mái tóc, khóe mắt cùng một màu ngăm ngăm bánh mật. Màu tóc sẫm hơn một chút, nhưng sẽ nhạt dần nếu da ngày càng rám nắng. Một làn da mịn màu vàng nhạt bên ngoài và ngăm ngăm đen bên trong. Chắc toàn thân cổ rất dịu dàng, nhưng cổ cử động ngượng nghịu như có cái gì trong người làm cổ lúng túng. Một cái gì như hiện rõ ra cho mọi người thấy, tuy rằng không ai trông thấy và chỉ có trong đầu óc của cô. Cô đã đỏ mặt khi anh nhìn cô, và cô ngồi, hai tay bó lấy gối, cổ áo mở rộng, bộ ngực tròn căng dưới làn áo. Nghĩ đến cô gái, cổ anh nghẹn lại và bước đi trở nên khó khăn. Anh và Anselmo im lặng cho đến lúc ông cụ nói,
bây giờ chúng ta leo xuống qua những tảng đá này là đến trại.
Hai người đang đi giữa những tảng đá, bỗng có tiếng người hô. Đứng lại, ai đó?
Họ nghe thấy tiếng quy lát lách tách kéo ra đằng sau và đập vào gỗ khi bị đẩy ra đằng trước và bẻ xuống bán.
Anselmo nói, đồng chí cả đây.
Đồng chí nào?
Đồng chí của Pablo.
Ông cụ bảo, mày không biết chúng tao à?
Có.
Tiếng nói trả lời, nhưng đây là mệnh lệnh. Các anh có khẩu lệnh không?
Không, chúng tao ở dưới lên.
Biết rồi.
Người đứng trong bóng tối nói,
các anh ở cầu lên chứ gì? Tôi biết cả, nhưng mệnh lệnh không phải là của tôi. Các anh phải biết nửa thứ hai của khẩu lệnh.
Thế nửa trước của khẩu lệnh là gì?
Robert Jordan nói,
quên mất rồi.
Người trong bóng tối nói rồi cười, thôi anh hãy cút mẹ nó về trại với cái thuốc nổ chết tiệt của anh đi.
Anselmo nói, thế gọi là kỷ luật du kích đó. Mở quy lát ra.
Người kia nói trong bóng tối,
mở rồi, tôi đã mở với ngón tay cái và ngón tay trỏ.
Mày mà cứ làm thế với một khẩu mô de không có khất, không có khóa thì là nổ rồi đó.
Người kia đáp, thì chính đây là một khẩu mô de đây, nhưng mà ngón tay cái và ngón tay trỏ của tôi giữ khỏe lắm, không thể tả được, bao giờ tôi cũng mở quy lát kiểu này.
Anselmo hỏi trong bóng tối, súng chĩa vào đâu thế?
Người kia bảo, chĩa vào cụ đó. Từ lúc tôi lên quy lát, khi nào về đến trại, cụ ra lệnh cho một người nào ra thay tôi, vì tôi đói lắm rồi, đói bỏ mẹ đi được, đói không thể tả được, và tôi cũng quên mất khẩu lệnh rồi.
Robert Jordan hỏi, tên anh là gì?
Người kia trả lời, tôi là Augustine,
Ở đây tôi đang buồn chết người đi được. Tôi sẽ chuyển lời của anh, Robert Jordan nói, và anh thầm nghĩ rằng cái chữ Abumienlo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là buồn chán, là một chữ không một người nông dân nào dùng trong bất cứ một thứ tiếng nói nào khác. Vậy mà nó lại là một tiếng thông thường cửa miệng của người Tây Ban Nha ở bất cứ tầng lớp nào. Augustine nói, anh nghe đây, và bước lại gần đặt tay lên vai Robert Jordan, rồi bật lửa giơ lên thổi vào đầu bất, soi nhìn mặt người trẻ tuổi. Hắn nói, trông anh giống cái đồng chí kia, nhưng hơi khác. Này, hắn hạ cái bật lửa xuống và đứng cầm khẩu súng trong tay. Này, anh, chuyện cái cầu thật đó chứ? Chuyện gì về cái cầu? Là chúng ta sẽ nổ mìn một cái cầu chết tiệt và chúng ta sẽ cuốn xéo mẹ nó khỏi dãy núi này, phải không? Không biết. Anh mà không biết. Augustine nói, bố láo, thế chỗ thuốc nổ ấy là của ai? Của tôi. Thế anh không biết cái đó dùng để làm gì à? Đừng có nói dối đó. Robert Jordan nói, tôi biết cái đó dùng để làm gì và đến lúc cần biết thì anh cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ thì chúng tôi về trại đây. Augustine nói, về cái chỗ và cả anh nữa. Nhưng mà anh có muốn tôi nói một điều có ích cho anh không? Robert Jordan nói, có, nếu không phải là... Anh nói lên cái tiếng tục tiểu mà Augustine đã dùng trong suốt khi nói chuyện. Hắn dùng một từ rất tục tiểu, gắn với mọi danh từ như một hình dung từ, dùng cả tiếng tục tiểu đó như một động từ, thô tục đến nỗi Robert Jordan tự hỏi không biết hắn có thể nói nổi được một câu tử tế không. Augustine cười trong bóng tối khi nghe thấy cái tiếng đó. Đó là lối nói của tôi, có thể là đểu. Biết thế nào được, mỗi người nói theo lối của mình. Này, anh nghe đây, cái cầu đối với tôi không có nghĩa lý gì cả. Cái cầu cũng thế và cái gì khác cũng thế. Với lại tôi chán ngấy cái dãy núi này lắm rồi. Nếu cần thì xéo khỏi nơi này đi thôi. Dãy núi này với tôi không có nghĩa lý gì cả. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này. Nhưng tôi muốn nói một điều. Anh hãy trông nom cẩn thận chỗ thuốc nổ của anh. Cảm ơn. Robert Jordan nói. Sợ anh lấy đó hả? Augustine đáp. Không phải sợ những thằng không trang bị như tôi. Robert Jordan hỏi. Vậy thì là ai? Augustine nói, và lần này hắn nói một cách nghiêm chỉnh. Anh hiểu tiếng Tây Ban Nha, hãy trông coi cẩn thận chỗ thuốc nổ của anh. Cảm ơn. Không, đừng cảm ơn tôi, hãy để ý đến đồ lề của anh. Đã có chuyện gì xảy ra với chỗ thuốc nổ rồi chăng? Không, nếu có thì tôi đã chẳng mất thì giờ để nói với anh như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh, bây giờ chúng tôi về trại đây. Augustine nói, ừ, và bảo hộ cho người ra đây. Một cậu nào biết khẩu lệnh ấy. Sẽ gặp lại anh ở trại chứ? Phải, một lát nữa thôi. Robert Jordan bảo cụ Anselmo, ta đi thôi. Hai người đi xuống men theo bờ bãi cỏ phủ kín sương mù. Sau một hồi đi trong rừng trên lá thông, họ đi trên làn cỏ mềm và sương đêm thấm qua dày vải bệnh đế thừng. Phía trước mặt, Robert Jordan đã có thể thấy giữa đám cây một ánh lửa ở chỗ mà anh biết chắc là cửa hang. Anselmo nói, Augustine là một người rất tốt, hắn ăn nói rất tục tiểu và nói đùa luôn miệng, nhưng là một người hết sức đứng đắn. Cụ biết rõ anh ta à? Có, biết đã từ lâu. Tôi rất tin hắn. Và tin cả những lời hắn nói. Phải, thằng Pablo bây giờ hỏng rồi, như anh đã thấy đó. Thế thì tốt hơn hết là phải làm gì? Phải luôn luôn để ý trông coi cái đó. Ai trông? Anh, tôi, mụ ấy và Augustine. Vì hắn cũng thấy được sự nguy hiểm. Trước đây cụ có nghĩ là tình hình ở đây lại xấu như thế này không? Không. Anselmo nói, tình hình đã xấu đi rất nhanh chóng, nhưng cần phải đến đây. Đây là địa phương của Pablo và của Ensodo. Ở địa phương họ, ta phải liên lạc với họ, trừ phi là một việc gì ta có thể làm một mình. Thế còn Ensodo? Anselmo đáp, tốt, thằng kia xấu bao nhiêu thì Ensodo tốt bấy nhiêu. Cụ tin rằng hắn thật là hỏng à? Tôi đã nghĩ đến điều đó suốt cả buổi chiều và sau khi đã nghe thấy những điều mà chúng ta đã nghe thấy thì bây giờ tôi tin là như vậy. Quả thật là như thế đó. Hay là ta đi chỗ khác, nói là phá một cái cầu khác rồi lấy người của nhóm khác có hơn không? Không. Anselmo nói, đây là địa phương của nó, anh không thể đi đâu mà nó không biết, nhưng mà phải hành động hết sức thận trọng.